Tiến Tú và Hương Trang kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, 29 tháng 4.
Thủ tướng kiểm tra một số dự án trọng điểm ngành giao thông tại Khánh Hòa, Phú Yên.
Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người cả nước tăng hơn 2,3 lần.
Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục.
G7 tiến hành cuộc họp chiến lược về môi trường và khí hậu tại Italia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát hiện trường, kiểm tra đôn đốc, động viên các lực lượng đang thi công các dự án đường bộ cao tốc tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Trong chương trình, Thủ tướng còn kiểm tra, đôn đốc thi công 3 dự án cao tốc khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định, động viên các cán bộ công nhân viên đang làm việc trên công trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao tinh thần làm việc 3K4 kíp xuyên lễ xuyên Tết, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quyết liệt đôn đốc các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tiến độ so với dự kiến, cùng với tổ chức thi công đường, tiến hành xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống quản lý, vận hành giao thông đồng thời khi dự án hoàn thành, tăng cường kiểm tra giám sát, không để xảy ra mua bán thầu, tham nhũng tiêu cực trong quá trình triển khai dự án. Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo đời sống của nhân dân phải di rời, nhường đất cho dự án, đồng thời phối hợp với các ngành sớm hoàn thành di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là di rời các trụ điện cao thế phục vụ thi công dự án.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2024 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm hàng giảm giá. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng giáo dục tăng cao nhất trong các nhóm hàng với mức tăng 8,31%. Đứng thứ hai là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,44%, nhóm giao thông tăng 4,24%.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4 năm 2024, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch COVID-19. Đó là do chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.
Trong giai đoạn 2012-2022, tức là sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người cả nước tăng hơn 2,3 lần, từ 1,99 triệu đồng một người một tháng lên 4,67 triệu đồng một người một tháng. Mức tính thu nhập bình quân của người dân được Tổng cục Thống kê tính toán gồm tất cả các khoản tiền nhận được từ tiền công, tiền lương, các khoản thu từ tự sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ và khoản thu khác. Trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay, tỉnh Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước, đạt khoảng 8,07 triệu đồng một tháng. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội có thu nhập bình quân đầu người đạt 6,42 triệu đồng một người một tháng. Thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,39 triệu đồng một tháng.
Đến cuối tháng 4, các nhà cung cấp nước ngoài trong đó có Google, Facebook, TikTok đã trực tiếp nộp 3.000 tỷ đồng tiền thuế, lũy kế 2 năm gần 14.600 tỷ đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện có 94 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử. Hiện ngành thuế nắm dữ liệu ngân hàng của 121 triệu tài khoản cá nhân và trên 9 triệu tài khoản tổ chức tại 96 ngân hàng thương mại. Thời gian qua, cơ quan thuế đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong ngắn và dài hạn để tăng quản lý thuế với thương mại điện tử trong nước xuyên biên giới. Cùng với đó, cơ quan này tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với cá nhân tổ chức không chấp hành kê khai hoạt động thương mại điện tử.
Trong những ngày cuối tháng 4 năm 2024, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. sản lượng tiêu thụ toàn quốc có ngày, có lúc đã lên tới 993 triệu kWh. Riêng đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra, nên tiêu thụ điện miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước, nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ. Như vậy, tiêu thụ điện ở miền Bắc khả năng cao còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nóng sắp tới của mùa hè năm nay.
Để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024, EVN đã kêu gọi sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối, từ 19 giờ đến 23 giờ. Trong đó đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 đến 27 độ trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt. Đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.
Cũng liên quan tới vấn đề thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, vào chiều ngày 28 tháng 4, khu vực rừng tràm kênh T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã bất ngờ bùng phát cháy và lan rộng. Nhận được thông tin, Hạt Kiểm Lâm địa phương đã phối hợp cùng với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330 quân khu 9 và đơn vị liên quan cùng các lực lượng tập trung chữa cháy, khống chế, dập tắt lửa, hạn chế cháy lan trên lâm phần rừng tràm này. Đến trưa nay 29 tháng 4, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, khống chế. Tuy nhiên do thời tiết khô nóng, nhiệt độ cao và lớp than bùn dưới chân rừng còn âm ỉ cháy nên có khả năng dễ bùng phát cháy trở lại.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 29 tháng 4, các bộ trưởng môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 nhóm họp tại Turin của Italia để thảo luận chiến lược về môi trường và biến đổi khí hậu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia hối thúc các nước công nghiệp hóa tận dụng tầm ảnh hưởng chính trị, sự giàu có và công nghệ của họ để chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo kế hoạch, các bộ trưởng môi trường của G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh và Mỹ sẽ tiến hành 4 phiên làm việc trong 2 ngày tại cung điện Benaria. Các cuộc thảo luận sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu quan trọng, chìa khóa cho hệ thống năng lượng tái tạo, cũng như tái sử dụng khoáng sản. Italia cho biết vấn đề đất hiếm và năng lượng tái tạo sẽ là một phần thảo luận với các phái đoàn châu Phi được mời tham dự cuộc họp ở Turin.
Ngày 28 tháng 4, Bộ trưởng Giao thông và Viễn thông Palestine Tarek Zarab cho biết ước tính thiệt hại trong lĩnh vực giao thông và viễn thông của Gaza do xung đột Hamas-Israel đã vượt quá 3 tỷ đô la Mỹ. Ông nêu rõ quân đội Israel đã phá hủy khoảng 945 km đường ở dải Gaza, tương đương với 65% toàn bộ mạng lưới đường bộ. Ông cho biết thêm khoảng 55.000 xe đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Israel vào dải đất này, chiếm 60% tổng số phương tiện được cấp phép. Thống kê bên phía Palestine cho thấy đã có hơn 34.400 người thiệt mạng, hơn 77.500 người bị thương kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát tại Gaza vào tháng 10 năm 2023. Xung đột cũng đã tàn phá hạ tầng trên quy mô lớn và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực.
Ngày 28 tháng 4, ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, tuyên bố lực lượng này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Israel, mà không bao gồm việc ngừng chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Trao đổi với báo giới, ông Sami Abu Zuhri nói thêm rằng Hamas đang nghiên cứu phản hồi chính thức của Israel về đề xuất ngừng bắn mới nhất trong các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian, song nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra quyết định liên quan. Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Hamas ngày 28 tháng 4 cho biết lực lượng này không nhận thấy có vấn đề lớn sau khi xem xét đề xuất mới nhất của Israel về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Theo quan chức này, bầu không khí hiện tích cực nếu không có những trở ngại mới từ phía Israel.
Ngày 29 tháng 4, Kenya thông báo sẽ hoãn việc mở lại trường học trong một tuần do mưa lớn dồn dập gây lũ lụt nghiêm trọng ở quốc gia Đông Phi này. Kể từ tháng 3 vừa qua, hiện tượng El Nino đã gây ra những trận mưa lớn bất thường trút xuống Kenya, khiến 76 người thiệt mạng. Mưa lũ cũng đã tàn phá khắp nước láng giềng Tanzania. Trong những tuần qua, Tanzania đã ghi nhận ít nhất 155 người thiệt mạng và trên 230 người bị thương do lũ quét. Cuối năm ngoái, trên 300 người đã thiệt mạng vì mưa lũ ở Kenya, Somalia và Ethiopia. Vào thời điểm khu vực này đang chật vật phục hồi sau đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ, khiến hàng triệu người bị đói.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, địa đạo Củ Chi, kỳ quan giữa lòng đất thép là địa chỉ đỏ, điểm đến lịch sử, văn hóa thu hút người dân, du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm nâng tầm giá trị của di tích và tăng cường sản phẩm phục vụ du lịch, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng tour đêm trang chiến khu, giúp du khách trong và ngoài nước trải nghiệm sinh hoạt vào buổi tối của người dân vùng giải phóng những năm kháng chiến chống Mỹ.
Không gian đậm chất làng quê Nam Bộ tại địa đạo Củ Chi đã tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt về đêm của người dân nơi đây trong vùng giải phóng, giai đoạn 1961-1964. Đây là giai đoạn sau đồng khởi 1960, Mỹ Ngụy tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt, đánh phá ác liệt vùng căn cứ cách mạng. Quân và dân Củ Chi trong giai đoạn này vừa sản xuất vừa chống giặc và giành được nhiều thắng lợi. Tour trang chiến khu vừa được đưa vào khai thác trong năm 2024 là sản phẩm du lịch đêm thú vị, mới mẻ tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Tham gia tour du lịch đêm này, ngoài việc được xem sa bàn hay phim 3D tái hiện các trận chiến lịch sử, du khách còn được tìm hiểu những sinh hoạt thời đó như đào địa đạo, đan lát dưới ánh trăng, thanh niên đăng ký tổng quân đánh giặc, xây lúa, giã gạo, trai gái hò đối đáp nhau trên đồng ruộng, họp chợ, văn công biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích. Âm thanh, hình ảnh sống động giúp du khách có được trải nghiệm như đang sống trong những ngày tháng kháng chiến nơi vùng giải phóng.
Qua cái tour này cho mình biết về cái lịch sử của quê hương đất nước, đặc biệt là cái truyền thống đấu tranh của người dân Củ Chi.
Mình nghĩ là sau cái tour này mình có thêm rất là nhiều ý tưởng để dạy cho trẻ của mình. Mình sẽ dạy cho con về cách mà các địa đạo ngày xưa, rồi quê hương của mình như thế nào.
Mỗi đêm mình diễn như vậy thì mình cảm giác giống như là mình được tái hiện lại những cái cuộc sống của ông bà cô bác mình ngày xưa, thì cảm giác mình rất là hạnh phúc.
Tham gia vào tour đêm trang chiến khu, nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, được biết đến lịch sử của Củ Chi đất thép thành đồng. Tour góp phần giáo dục lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho hay, trong tương lai, để nâng chất lượng tour, phục vụ du khách, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi sẽ hoàn thiện bổ sung các dịch vụ, mở thêm nơi lưu trú qua đêm.
Đây là một cái tour góp phần rất lớn vào cái công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của địa đạo Củ Chi, cũng như là góp phần làm phong phú thêm tour tham quan vào ban đêm của thành phố Hồ Chí Minh.
Địa đạo Củ Chi là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, thể hiện ý chí kiên cường bất khuất của con người vùng đất thép. Tour trang chiến khu là sản phẩm du lịch đêm sẽ góp phần nâng tầm giá trị của di tích địa đạo Củ Chi, cũng như phát triển du lịch, thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với kỳ quan giữa lòng đất thép.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.